Tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng, có sẵn trong ngoài người, nên nói là bản nguyên, là tự tánh. Tại vì vọng tưởng chí khởi liên miên, khiến chúng ta chỉ thấy vọng tưởng, không thấy được tâm thể này. Bởi chỉ thấy vọng tưởng, nên chấp nhận vọng tưởng làm tâm mình, hài lòng ngang đây, cam chịu nó lôi chạy trong lục đạo luân hồi. Mỗi vọng tưởng dấy lên, hay mỗi niệm khởi, đã cắt xén tâm thể tràn đầy thành những mảnh vụn. Những mảnh vụn này tung tóe lên, che khuất tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng. Như mặt biển lặng lẽ tràn đầy trong sáng, một cơn gió mạnh thổi qua, những lần sóng trỗi dậy nối tiếp đã cắt xén mặt biển phẳng lì thành vô lượng mảnh vụn đang săn đuổi nhau. Khi này người ta nhìn không còn thấy mặt biển phẳng, chỉ thấy bao nhiêu lượng sóng gầm thét rồi bắt. Sóng đã dậy làm chỉ khi nào gió lặng, sóng tâm muốn dừng chỉ khi nào gió nghiệp lặng. Vọng tưởng dấy lên đều có đối tượng, ngã và pháp là đối tượng chủ yếu của vọng tưởng. Nghĩ cái gì? Nghĩ về ta, về người hay vạn vật? Thấy thân duyên hợp như quyển, cảnh duyên hợp như quyển là vô hiệu hóa do nghiệp. Đã biết thân cảnh hư dối, còn gì phải bận lòng? Đối tượng đã phá vỡ thì vọng niệm không còn chỗ tựa để phát sinh. Thế là do nghiệp lặng, sống vọng niệm từ từ im bặt, chỉ còn mặt biển tâm lặng lẽ tràn đầy trong sáng như xưa. Công tác quan trọng của người tu là trí tuệ bát nhã, nhờ nó chúng ta mới phá được mê lầm muôn kiếp. Nó góp công lớn lao trong việc đem lại an bình cho tâm thể. Vọng niệm dấy khởi là loạn động sinh diệt, là cắt xén vụn vặt, là che phủ ngào đục. Có vọng niệm thì không thể thấy được cái tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng. Vì thế mọi người đều có tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng mà ít người nhận ra. Đã không nhận ra, dù tu hành cũng không tin mình thành Phật. Đây là nguyên nhân lui sụp của đa số người tu. Nghe trong kinh nói có chân tâm Phật tánh tri kiến Phật, thực tế không bao giờ họ nhận thấy mặt mày của nó. Tu lâu rồi, họ xoay ra lo cất chùa to tổ chức lớn, lấy đó làm Phật sự, việc giác ngộ giải thoát, xem như vô Phật. Muốn thấy chân tâm Phật tánh, trước tiên chúng ta phải dừng vọng niệm. Vọng niệm đã dừng thì tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng hiện tiền, chẳng cần cầu mong trong đời cũng tự thấy. Song vọng niệm không phải dễ dừng, nó đã thành một dòng sanh diệt liên tục trong chúng ta. Để chặn đứng nó, trước tiên chúng ta phải đập nát đối tượng chủ yếu làm cơ sở phát sinh của nó là ngã và pháp. Dùng trí bát nhã thấy ngã pháp như quyển quá, là chiếc búa thần đập tan đối tượng chủ yếu của vọng niệm. Đối tượng đã đổ vỡ thì vọng niệm còn nương đâu phát sinh? Thế là nhờ trí tuệ bát nhã thấy ngã pháp như quyển quá, hành giả đạt đến tâm thể chân thật không quyển quá. Vị trí tròn đủ, trí tuệ khai phát, hành giả tháo gỡ lần những mối rối bồng bông trong tâm tư. Đến khi mọi việc suôn sẻ, trí giác tròn sáng là xong phần tự giác. Phần giác tha do tâm từ bi thúc đẩy, đến lúc viên mãn thì công phu hành giả mới được tròn đủ. Khi thực hiện giác tha, hành giả phải chuẩn bị thế nào? Tâm từ bi là ban vui cứu khổ. Chúng sinh có nhiều loại khổ, không ngoài hai thứ, khổ về vật chất, khổ về tinh thần. Khổ về vật chất tuy cấp bách, song không trầm kha miên viễn bằng khổ về tinh thần. Thể hiện lòng từ bi bằng hành động bố thí. Trong ba thứ bố thí, tài thí là đứng đầu, vì thích ứng với nhu cầu cấp bách vật chất nên phải thực hiện tài thí trước. Người đang đói rét mà mời đi nghe pháp là việc làm của kẻ dại khờ. Trước nhất chúng ta phải cho họ có cơm ăn, cả áo mặc, sao mới hướng dẫn về đạo lý thâm sâu. Do đó, pháp thí Phật đặt sau tài thí. Phật tử muốn cứu người thoát cái khổ trầm kha miên viễn của tinh thần, trước phải là giúp đỡ người giảm bớt cái khổ về vật chất. Vì thế, tùy thấy thân như quyển quá, các pháp như quyển quá, chúng ta vẫn phải cần cù lao động làm ra nhiều tài sản của cải để giúp những người cần giúp, nhiên hậu mới đem chánh pháp hướng dẫn giáo hóa họ. Thấy thân như quyển, các pháp như quyển, để rồi nhìn cảnh ngâm trăng, nhịp đùi ngâm thơ là người không có lòng từ bi, không thấy hiểu, thấu ý nghĩa Phật dạy. Hoặc gặp ai cũng cố gắng khai mở trí bát nhã cho họ, mà không đếm xỉa gì bản thân người đang no hay đói, là kẻ thuyết pháp chẳng hợp thời cơ. Vì muốn cái khổ cứu cái khổ trầm kha miên viễn tinh thần của mọi người, chúng ta phải cố gắng nỗ lực cứu cái khổ cấp bách vật chất cho họ trước đã. Được vậy, sự tự giác giác tha chúng ta mới tròn đủ. Tự giác là trí, giác tha là bi. Đạo Phật chủ yếu đưa người đến giác ngộ, nên bi trí được cùng một chữ giác. Kẻ si mê người trí tuệ can đảm hy sinh. Kẻ si mê can đảm hy sinh không ngoài ba yếu tố chính là tham lam, sân hận, si mê. Vì tham danh, tham lợi, tham sắc, hoặc can đảm hy sinh. Vì đam mê không mãn ý, hoặc can đảm hy sinh. Vì nóng giận hận thù, hoặc can đảm hy sinh. Sự can đảm hy sinh của họ do động lực bên ngoài thúc đẩy. Họ can đảm trong cái sợ sợ, hy sinh trong cái liều lĩnh. Người đời muốn lợi dụng lòng can đảm hy sinh của họ, bèn cám dỗ bằng danh lợi, kích động bằng hận thù, xây dựng bằng lý tưởng. Bởi không chủ được, họ phải làm theo cái gì mà người khác muốn họ làm. Cuộc sống của họ xem ra rất ngang dọc anh hùng, song là cái anh hùng của người khác tạo nên. Họ hy sinh trong cái tự cao ngã mạn, hoặc trong nhắm mắt đến liều. Người trí tuệ can đảm hy sinh, do giận chân lẽ thật, vì lòng từ bi cứu khổ chúng sinh. Thì thấy rõ thân này duyên hợp như quyển, chúng sinh không biết chấp là thật, gặp cảnh khổ liền kinh hoàng hoảng sợ. Người trí tuệ thấy thế, dám hy sinh thân mình để đem sự an vui cho người. Đôi mắt trí tuệ với lòng từ bi, người trí tuệ can đảm hy sinh giúp người cứu vật, không do động lực khác nào thúc đẩy. Nói can đảm hy sinh mà thật không có gì đáng hy sinh, bởi thấy thân như quyển quá, sự còn mất có đáng gì gọi là hy sinh. Cho nên hy sinh cho mọi người vẫn không thấy có mình hy sinh, đây là tâm hồn Bồ Tát. Bồ Tát thấy chúng sinh khổ, coi như mình khổ, xả thân mình giải khổ cho người là việc làm dễ dàng thường nhật của Bồ Tát. Kết thúc. Qua những lý do trên, chúng ta được quyền khẳng định rằng thấy thân giả dối là đúng lẽ thật, là diệt trừ tam độc, là giải thoát sinh tử, là tích cực vì người, là can đảm hy sinh, không phải là quan niệm bi quan yếm thế. Ngoài khổ đau, ngoại hèn nhát phát nguồn từ bản ngã khổng lồ, phá tan được bản ngã này, có sự lợi ích nào mà chẳng dám làm, sự đau khổ nào mà chẳng dám cứu, sự nguy hiểm nào mà chẳng xông vào. Bồ Tát Địa Tạng đâu không nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Có phải chăng là một sức mạnh vô biên khi thấy thân không thực? Chỉ trừ bọn phàm phu, sau khi trà dư tụ hậu, ngồi suy ngẫm cuộc đời, thấy kiếp sống mỏng manh, cuộc đời tạm bợ, nảy sinh ra quan niệm chán đời. Với cái nhìn của bọn người này không dính dáng gì với trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã không rời từ bi, bi trí viên mãn mới tròn Phật quả. Số mạng nghiệp báo đồng hay khác? Sự có mặt con người trong thế gian này, trọn một đời từng trải qua những cuộc thành bại, thịnh suy, nhục vinh vui khổ, dường như có sự an bài đâu sẵn. Cái gì an bài đời sống con người? Nhà Nho gọi là số mạng hay thiên mạng. Họ cho rằng con người sinh ra, mỗi mỗi đều do số định sẵn, hoặc trời sắp đặt cho. Như câu, nhân nguyện như thự thiên lý vị nhiên. Người mong như thế, lẽ trời chưa vậy. Hoặc nói thiên vọng côi khôi, sơ nhi bất lậu. Lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt. Chỉ do số trời đã định, không ai thoát ra ngoài được. Nhà Phật nói là nghiệp báo. Tất cả chúng sinh có mặt trong vũ trụ đều do nghiệp trước tạo nên, phải chịu quả báo hiện nay. Hai bên đều thừa nhận có cái sẵn từ đời trước quyết định cho cuộc sống hiện tại. Vậy hai trước này đồng hay khác? Đồng. Đứng về mặt sẵn có, hai bên đều thừa nhận như nhau. Có người sinh ra không phải bỗng dưng mà có, đều mang sẵn cái quá khứ còn lưu lại. Vì thế, có kẻ sinh ra đã sẵn sàng cho một cuộc sống sang cả sung túc, có người sinh ra gặp lầm than nghiệt ngã. tại họ chọn lựa chăng? Hẳn là không. Tại sao có sự bất công, tàn nhẫn ngay từ buổi đầu như thế? Nhờ nói, số trước đã định. Phật nói, nghiệp trước gây nên. Cả hai đều thừa nhận, có cái sẵn từ trước, song một bên nói số, một bên nói nghiệp không đồng nhau. Khác. Một nguyên nhân. Nói số định hay trời định cũng tương tự. Số do ai đặt ra? Hẳn là trời hay đấng thiên liêng tối thượng nào đó. Đã do trời định sẵn sự có mặt của ta, ta là công cụ của Ngài, trọn một đời ta phải hành động theo cái khung định sẵn ấy. Quả thật đời sống của ta không có giá trị gì hết. Nếu số định cho ta vui thì ta được vui, số định cho ta khổ thì ta phải khổ. Ta khó bề thoát khỏi cái số phận ấy. Số hay trời định cho thân phận ta, mà ta thật tình không biết gì về cái tột cùng ấy hết, thật là gợi gắm thân phận mình cho một cái diễn vong mơ hồ. Nói do nghiệp báo nên có mặt trên thế gian này để đền trả. Nghiệp từ đâu có? Nghiệp do những cái tâm tư, hành động của mình từ đời trước gây ra. Nếu đời trước hành động thiện nhiều, thì đời này ta sinh ra, gặp hoàn cảnh tốt, mọi việc như ý. Nếu đời trước hành động ác, thì đời này ta sinh ra trong hoàn cảnh xấu xa bất như ý. Thế là hiện nay, ta sinh ra trong hoàn cảnh tốt hay xấu, đều do hành động tốt xấu của ta đời trước chiêu cảm. Ta là chủ nhân, sắp đặt lấy cuộc sống hiện tại cho mình. Quyền tối thượng định đoạt là ở chúng ta, không ai khác. Kinh Nhân Quả nói, muốn biết nhân đời trước, chỉ xem quả hiện tại đang thọ. Muốn biết đời sau, chỉ xem nhân gây tạo trong đời này. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. 2. Xuất phát. Ngoài khổ vui của con người do số định rằng, con người phải chấp nhận số phận của mình, gặp hoàn cảnh nào cam chịu trong hoàn cảnh ấy. Nếu người gặp cảnh khắc nghiệt quá, chịu không nổi, họ đâm ra quán trời trên đất. Họ cho rằng trời đất là chơi xấu với họ, đài ái họ, xử nghiệt ngà với họ. Họ sống trong quán trách hận việc. Khổ vui do nghiệp chúng ta gây nên. Dù gặp hoàn cảnh nào, chúng ta cũng can đảm nhận chịu, không than thở, quán trách ai. Mọi việc đều tại sự ngu khờ, vụn dại của ta trước kia gây ra. Ta phải vui vẻ nhận chịu, chỉ cần khôn ngoan, đừng tiếp tục sự ngu khờ như trước nữa. Ta làm, ta chịu, nhận lấy trọng trách của mình. Không ai để chúng ta van xin, không ai để chúng ta quán trách. Can đảm nhận lấy trách nhiệm, vui vẻ để trả mối nợ tiền thiên. 3. Cảm thọ. Số đã định thì chúng ta bất lực, làm sao đổi được số, nhất là số trời, còn ai dám can thiệp vào? Trời đã định như vậy, chúng ta phải chịu như vậy. Người biết an phận không dám trái lòng trời. Nghiệp thì biến chuyển, bởi vì nghiệp do hành động mà có. Khi xưa ta hành động theo ngu tối nên chịu cảm quả khổ, nay đổi lại ta hành động theo cái tâm hồn trong sáng thì quả khổ cũng suy giảm. Như trước ta xử sự xấu với một người bạn, gây ra một sự buồn phiền hờn giận, nay ta hối cải xử sự tốt với bạn, sự hờn giận trước kia dần dần suy giảm. Hành động luôn luôn thay đổi, nghiệp cũng theo đó mà đổi thay. Nói nghiệp không phải cái cố định cứng nhắc, mà chuyển biến linh động tùy thuộc tâm tư và hành động con người. Vì thế nếu trong hiện tại chúng ta cảm thọ cảnh vui hay khổ, biết do nghiệp lành hay dữ trước kia tạo nên. Nếu hiện nay chúng ta chuyển cái tâm niệm hành động thì sự cảm thọ cũng theo đó mà chuyển. 4. Quán cải. Số mạng đã định thì làm sao đổi được? Cho nên nói số mạng đã định, con người đành bó tay cúi đầu nhận lãnh, không ai có thể cưỡng được số. Con người hoàn toàn bất lực dưới mệnh lệnh của đấng tạo hóa đã định sẵn. Nghiệp do mình tạo, chính mình có quyền thay đổi nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Trước kia mình học nghề trộm cắp, sau này mình học nghề thợ mộc thợ nề. Nghề nghiệp do sở thích của mình học tập mà thành. Trước mình dại khờ, thích việc làm không hay, sao mình nhận thức được đổi thành nghề tốt, nghề nghiệp đổi thay, tùy theo tâm tỉnh giác của mình, đổi sang nghề nghiệp mới, thì nghề nghiệp cũ từ từ phai nhạt. Vì thế, nói nghiệp là sửa đổi, cố gắng tích cực, chứ không có nghĩa là cam chịu đầu hàng. Tuy nhiên, có thiểu số người học Phật mà thiếu nghị lực, không có ý chí, họ không vượt qua được những trở ngại của nghiệp cũ, đành cam bó tay đầu hàng rồi đổi thừa tại nghiệp của tôi. Như đồng thời ghiền rượu, đồng biết rõ tai hại của rượu, cùng hứa bỏ rượu, xong anh A thì bỏ rượu được, anh B là bỏ không được, vì anh A đủ nghị lực, giàu ý chí, khi quyết định bỏ là can đảm bỏ, nên thăng trầm. Anh B thì không có ý chí, thiếu nghị lực, tuy cũng muốn bỏ rượu, mà khi bị cơn ghiền hành hạ, không cam chịu, đành thua trận. Nghiệp chuyển được, xong đòi hỏi, giàu ý chí, đủ nghị lực. 5. Định chế. Nói số mạng là do một đấng quyền lực tối cao quy định hết mọi sinh hoạt của chúng sinh trên thế gian này. Chấp nhận số mạng là có người thừa nhận và cam đặt mình lệ thuộc vào quyền lực đấng thiêng liêng ấy. Vì thế, số mạng phù hợp với thể chế quân chủ phong kiến, có người bị một đấng quân vương chi phối toàn bộ cuộc đời. Nói nghiệp là quyền năng trong tay mình định đoạt. Cuộc sống đời này và đời sau do mình an bài lấy. Muốn an vui do mình, muốn đau khổ cũng do mình. Ta là chủ của mọi cuộc sống, nếu ta còn muốn tiếp tục, không ai thay ta sắp đặt cuộc khổ vui, chỉ có ta mới là người ban vui cứu khổ cho ta. Ta phải sáng suốt gan dạ chọn lựa một cuộc sống đẹp đẽ, vui tươi trong hiện tại và mai sau. Tự ta vạch sẵn một lối sống cho ta, tự ta tô điểm đời ta cho ta tươi sáng. Nếu có khổ đau đến với ta, ta hãy cười, vì đây là hành vi vụng dại ngày trước của mình. Chúng ta trả và chuyển những cái gì không hay của quá khứ, đồng thời xây dựng những cái điều an vui hạnh phúc cho vị lai. Mọi quyền lực trong tay chúng ta thật quả thích thai. Cuộc sống của chúng ta là cuộc sống tự do, tự chủ, cho nên lý nghiệp báo thích ứng với thể chế dân chủ tự do của nhân loại hiện nay. Ta là chủ, ta có quyền chọn lựa người thay ta lo việc nước, việc dân. Phê bình. Nói số mạng là mơ hồ không xác thực. Nghiệp báo là thực tế rõ ràng. Trước số mạng đưa con người đến chỗ vô trách nhiệm về hành động của mình. Nghiệp báo dạy người nhận lấy trách nhiệm do mọi hậu quả tốt xấu đến với mình. Số mạng khiến con người thụ động, tiêu cực, phó thác liều lĩnh. Nghiệp báo xây dựng con người chủ động, tích cực, nỗ lực và sáng tạo. Số mạng tập con người yếu đuối, an phận, đầu hàng. Nghiệp báo chỉ cho ta phải cố gắng, can đảm và thăng tiến. Số mạng thích hợp với thời quân chủ phong kiến. Nghiệp báo thích hợp với thời dân chủ tự do. Ứng dụng trước nghiệp báo trong cuộc sống, chúng ta thấy mình đồ sộ hiên ngang, đầy đủ quyền năng trong công cuộc kiến tạo con người và vũ trụ. Nghiệp báo không thật. Tuy trước nghiệp báo thực tế, chủ động tích cực, song cuối cùng nhà Phật nói nó không thật. Bởi vì nghiệp do hành động tạo tác của con người, hành động là tướng sinh diệt. Cái gì sinh diệt nhà Phật cho là hư dối. Trong bài chính đạo ca của Thiền sư Huyền Giác có hai câu: liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vì liễu ưng tu thường túc trái. Liễu ngộ tức nghiệp chướng xưa nay không, chưa liễu ngộ cần phải đền nợ trước. Có tiền khách hỏi tiền sư Cảnh Sầm ở Trường Sa: tổ sư tự liễu chưa mà bị vua nước Kế Tân chặt đầu? Tổ Huệ Khả liễu chưa mà bị chết trong khám? Tiền sư Cảnh Sầm đáp: đại đức chưa hiểu nghĩa nghiệp chướng. Tiền sư hỏi: thế nào là nghiệp chướng? Tiền sư Cảnh Sầm đáp: bổn lai không. Qua câu chuyện này, đa số người không hiểu gì cả. Sự thực là vậy. Sau khi liễu ngộ, Phật tổ thấy các pháp duyên hợp hư dối. Thân này là pháp duyên hợp nên hư dối. Hành động tạo tác từ thân phát xuất lại càng hư dối hơn. Hành động đã hư dối thì nghiệp do hành động tạo thành làm sao thiệt được. Bởi thấy nghiệp hư dối nên xem thường, không quan trọng, có đến cũng như trò chơi, có gì phải kinh hoàng sợ hãi. Cho nên, khi vua nước Kế Tân muốn hại tổ sư tử, cầm dao đến trước tổ hỏi. Ngài thấy thân năm quận đều không phải chăng? Tổ đáp, phải. Vua nói, ngài cho tôi cái đầu được không? Tổ đáp, năm quận đã không, xá gì cái đầu? Vua chặt đầu ngài. Qua mắt chúng ta, thấy đó là trả nghiệp đáng sợ. Song với tổ, đã không thấy thiệt, nói gì là trả. Cũng như ông A, khi chưa hiểu đạo, bị ông B làm vài hành động không vừa lòng, ông liền mắng chửi ông B. Thời gian sau, ông A hiểu đạo, đúng lúc ông B trả thù, mắng chửi thậm tệ hơn trước. Song ông A thấy lời nói không thật, không có gì quan trọng, nên vẫn tươi cười, không buồn, không đổi nét mặt. Như thế, ông A có trả nợ trước hay không trả nợ trước? Thực sự, nợ đã vay thì phải trả. Chỉ khác ở chỗ mê thì thấy thật, ngộ thì thấy không thật. Đã không thật thì trả cũng như không trả. Vì thế nói, liễu tức nghiệp chướng bổn lai không? Cứu kính thấy nghiệp báo không thật, quả là thấu tột bản chất của nghiệp báo. Tuy không thật mà chẳng mất, đây là bí yếu của đạo Phật. Phật là gì? Phật là lời nói gọn, nói đủ là Phật Đà, Buddha, dịch âm tiên phàm, dịch nghĩa là người giác ngộ. Phàm nói Phật là chỉ cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Trước đây hơn 25 thế kỷ, ở thành Ca Tỳ La Vệ, phía bắc miền Trung Ấn Độ, trong cung vua Tịnh Phàn đã sinh một vị thái tử tên Tất Đạt Đa. Lớn lên có dịp thái tử đi vào bốn cửa thành, chứng kiến sự sinh già bệnh chết của kiếp người, khiến ngài xót xa đau đớn. Sau đó, ngài quyết định từ bỏ một cuộc đời sang cả trong hoàng cung, dấn thân vào rừng núi để tìm ra con đường giải thoát sinh tử. Trải qua 11 năm trời học đạo và khổ tu, 49 ngày tọa thiền dưới cội Bồ Đề, ngài bỗng nhiên hoàn toàn giác ngộ, thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Sau khi giác ngộ, ngài thấy rõ manh mối lôi cuốn con người trôi lăn trong dòng sinh tử và biết tột cùng con đường giải thoát sinh tử. Nói một cách khác, ngài biết rõ nguyên nhân và thành quả của sinh tử, biết rõ nguyên nhân và thành quả của giải thoát sinh tử. Đồng thời, ngài cũng biết rõ sự sinh thành và quả diệt của mọi sự vật, cũng gọi là sự giác ngộ ấy là trí biết tất cả loài, nhất thiết chủng trí. Chính trí tuệ này, ngài đã được viên mãn và cũng đem nó giáo hóa chúng sinh, khiến tất cả đều được viên mãn nên gọi là Phật. Phật chỉ nguyên nhân đưa con người vào đường sinh tử và manh mối giải thoát sinh tử một cách rõ ràng là 12 nhân duyên. Vô minh duyên hành cho đến sinh duyên lão tử, đây là vòng tròn nối tiếp triền miên trong sinh tử. Muốn giải thoát sinh tử tức là vô minh diệt thì hành diệt, cho đến sinh diệt thì lão tử diệt. Thế là vòng sinh tử rã rời. Nhìn vào 12 nhân duyên, chúng ta thấy rõ vô minh là chủ động cuộc sinh tử, tiêu diệt vô minh là giải thoát sinh tử. Thế thì vô minh là đầu mối sinh tử, tiêu diệt vô minh là đầu mối giải thoát sinh tử. Đầu mối còn thì chi mạng ngọn ngành tiếp nối sinh trưởng, đầu mối diệt thì chi mạng ngọn ngành ở đó hết sạch. Vô minh là gì mà có khả năng mãnh liệt như thế? Vô minh là không sáng, là mê lầm. Ngay nơi cuộc sống này mà không biết cái nào là giả dối, không nhận ra cái nào là chân thật là vô minh. Giả không biết, thật không hay, quả tang là kẻ mê lầm. Đức Phật biết rõ những cái nào là giả dối, nhận chân cái chân thật nên gọi là người giác ngộ. Được giác ngộ thì không còn vô minh nên giải thoát sinh tử. Đồng thời cũng có đầy đủ mọi diệu dụng mà người đời không thể biết hết nên gọi là giải thoát bất tư nghị. Thế là ngài đã đạt được bản hoài trước khi phát nguyện đi tu, cũng chính là cái thành quả viên mãn của bao nhiêu năm ngài khổ công đeo đuổi. Sau khi đạt được sở nguyện, ngài đem pháp của mình đã được chỉ dạy lại cho mọi người để cùng giác ngộ như ngài. Trong thời gian ấy, ngài đã giới thiệu bao nhiêu bản nguyện công hạnh của chư Phật khắp mười phương cho đồ đệ nghe. Do đó, chúng ta được biết thêm nhiều danh hiệu chư Phật khác. Đức Phật là một con người thật, có cha, có mẹ, có lịch sự rõ ràng, và sự giác ngộ của Ngài cũng hoàn toàn chân thật. Chúng ta có thể kiểm chứng sự giác ngộ ấy qua tam tạng giáo điển của Ngài còn lưu lại. Đó là vấn đề Phật Pháp. Thế nào là Phật Pháp? Phật Pháp là những điều Đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho mọi người hiểu biết, để dứt sạch mê lầm và giác ngộ như Ngài. Chính từ chỗ chứng kiến của Ngài nói ra, không phải do suy tư phỏng đoán như nhiều triết thuyết khác. Vì thế Phật Pháp là những chân lý tùy trình độ của người. Phật nói có sai biệt, chân lý phổ biến, chân lý tương đối, chân lý tuyệt đối. Chân lý phổ biến. Chân lý phổ biến là những sự thật hiện hữu tràn đầy trên vạn vật. Những sự thật ấy Đức Phật chỉ ra, chúng ta chịu khó khảo sát một cách tinh tế sẽ thấy hiển nhiên không sai lệch. Trước hết nhìn theo dòng thời gian, Phật nói: Một La Mã, nhân quả. Tất cả sự vật có hình tướng, có tác động đều hình thành bằng nhân quả. Nhân quả trùm khắp cả mọi sự vật, không một sự vật nào có thể thoát ngoài nhân quả được. Song trong nhân đến quả, có chính nhân, trợ nhân, thuận nhân, nghịch nhân, nên trở thành vấn đề phức tạp. Lại có những trường hợp vì nhân quá nhỏ nhiệm, nhân xa xôi, khiến người ta không thể thấy, không thể nhớ mà biến thành khó hiểu. Chúng ta thử nhìn từ lĩnh vực thực vật, động vật v.v. để chứng minh lý nhân quả. Một nhỏ, về thực vật, không một thứ cây loại cỏ nào mà chẳng từ nhân thành quả, hoặc có thứ nhân của nó là hạt, có thứ nhân nó là lá, có thứ nhân nó là ngọn, có thứ nhân nó là rễ, là thân. Từ cái nhân ấy, nảy mầm sinh trưởng thành cây, đơm hoa kết quả. Không có loài thực vật nào ngẫu nhiên, không nhân thành quả. Ví dụ, hạt cam là nhân, lên thành cây cam, có trái cam là quả. Hạt ớt là nhân, lên thành cây ớt, có trái ớt là quả. Có nhân, ắt phải có quả. Song trong ấy còn tùy thuộc thuận nhân hay nghịch nhân, mà thành quả hay bất thành quả. Nếu có hạt cam là chính nhân, có phân, đất nước, ánh nắng là trợ nhân, được chăm sóc dung quén là thuận nhân, hạt cam ấy sẽ nấy mầm sinh trưởng thành cây cam và có trái cam không sai. Ngược lại có hạt cam mà thiếu phân, đất nước, ánh nắng thì không thể nấy mầm sinh cây cam cũng là có trái cam. Hoặc có hạt cam, có phân, đất nước, ánh nắng mà thiếu người chăm sóc dung quén thì có thể có cây cam mà khó mong có quả cam. Hoặc có hạt cam, có phần đất nước ánh nắng, có người chung quén, xong bị sâu trùng ăn gốc, đục trong thân cây là nghịch nhân, thì cây cam ấy sẽ bị hoại. Hoặc có trường hợp dường như không nhân mà thành quả, như chúng ta dọn sạch một thửa đất để trồng trọt. Thửa đất ấy chúng ta cuốc không còn một gốc cỏ, lượm sạch không sót một cọng cỏ, ta tự cho là đất thật sạch. Thế mà qua một vài trận mưa, chúng ta thấy từ lòng đất cỏ giọt lên lắm tắm đều hết. Cỏ này từ đâu đến? Phải chăng đất sinh cỏ? Thật không phải thế, bởi những hạt cỏ li ti đã nằm sẵn trong lòng đất mà mắt chúng ta không thể thấy. Gặp mưa, chúng nảy mầm lên cây là lý đương nhiên. Đây là vì nhân nhỏ nhiệm chúng ta không thấy nên có những nhận xét sai lầm. Lại có trường hợp khác. Một hôm, tăng chúng trong chùa chúng tôi ra thăm vườn, bẻ được hai trái măng cầu xiêm. Từ hai cây măng cầu cách nhau độ 4 thước tây. Khi xẻ ra ăn, cả chúng đều ngạc nhiên, trố mắt nhìn nhau, đặt câu hỏi, tại sao cùng một loại, chung một thổ đất, mà trái này ngọt, trái kia chua? Mỗi người đều có giả thuyết khác nhau, riêng tôi chỉ cười thôi. Cuối cùng, tôi giải thích cho họ nghe. Sở dĩ hai cây cùng một loại, chung một thổ đất, mà mùi vị khác nhau, do trước kia tôi lấy hạt của hai trái măng cầu, chua và ngọt ương trọng, nên kết quả như thế. Đó là vì nhân xa xôi, khiến người ta không thể biết, nên sanh nghi ngờ. Bởi những lý do trên, nhân quả trở thành tế nhị phức tạp, nếu người nhận xét nông nổi đơn thuần, thì khó thấu triệt được. Hai, về động vật. Tất cả loài động vật hình thành cũng từ nhân đến quả. Có loài động vật nhân là trứng, có loài động vật nhân từ bào thai, có loài động vật nhân từ loài khác qua ra. Không có loài động vật nào tự nhiên mà có, song có cũng tùy thuộc chánh nhân, trợ nhân, thuận nhân, nghịch nhân, sự sinh trưởng của nó được hoàn hảo hay suy kém hoặc hoài diệt chẳng hạn. Đây là nói nhân quả trên vạn vật có hình tướng. Chúng ta có thể khẳng định rằng tất cả loài sinh vật trên quả địa cầu và cả quả địa cầu này đều nằm gọn trong lòng nhân quả. Ba nhỏ về tác động. Chẳng những nhân quả trùm khắp mọi loài mọi vật có hình tướng, mà nhân quả cũng bao gồm mọi tạo tác, mọi hành động của mọi loài. Ở đây, chúng ta chú mục vào loài người để thấy rõ nhân quả. Những tác động về thân miền của chúng ta có tính cách lợi người, đem lại nguồn an vui cho người là tác động lành. Nó sẽ mang lại cho ta sự an vui ngay hiện tại hoặc sau này, gọi là quả lành. Những tác động có tính cách thương tổn khiến người đau khổ, gọi là nhân dự. Nó sẽ chuốc lấy sự đau khổ trở về ta ngay hiện tại hoặc mai kia, gọi là quả dự. Ví dụ, chúng ta ra tay cứu giúp một người hoạn nạn nguy khốn, qua cơn hoạn nạn họ vui vẻ cảm ơn ta. Chính khi thấy họ an ổn, lòng chúng ta cũng vui lâng lâng. Mặc dù chúng ta không mong gì hơn nữa, song người thọ ơn bao giờ cũng nghĩ đến đền đáp. Nếu gặp cơ hội tốt, họ sẽ đền ơn ta. Ngược lại, chúng ta làm thương tổn khiến người đau khổ, họ sẽ bực tức, oán hận, phản kháng ta. Chính khi ấy, lòng chúng ta cũng bị bất an. Nếu mai kia, họ gặp dịch thuận tiền sẽ trả thù, khiến chúng ta bị khổ đau hơn, họ mới vừa lòng. Đó là nhân lành, gặt quả lành, nhân dữ, chịu quả dữ. Nhưng cũng có những trường hợp dường như ngoại lệ mà thực không phải. Như chúng ta đã gieo nhân lành hoặc dữ mà suốt đời không gặt được kết quả. Vì nhân chưa chín mùi mà báo thân của chúng ta đã hoại, nhân ấy sẽ còn tiếp tục theo thời gian chứ không mất. Hoặc có khi chúng ta không gây nhân lại chịu quả, vì nhân xa xôi còn lưu lại, chúng ta không nhớ. Tác động của ý còn thầm lặng bên trong chưa phát lộ ra, song nó rất nguy hiểm, vì thân miệng đều do nó chủ động sai khiến. Nó giấy nhân lành thì thân miệng theo đó tạo nhân lành, nó giấy nhân dữ thì thân miệng theo đó tạo nhân dữ. Cho nên người hiểu lẽ nhân quả đối với tác động của ý phải dè dặt tối đa. Tác động của ý có nhân quả cũng y hệt thân miệng. Tuy nhiên, nhân quả không phải đơn giản như nhiều người đã hiểu, gây nhân lành được quả lành, tạo nhân dữ bị quả dữ. Vẫn có những trường hợp dường như trái lại, bởi vì nhân quả là một dòng biến động theo thời gian. Thời gian có quá khứ, hiện tại, vị lai, thì nhân quả không thể chặn một quãng mà đoán định được. Chúng ta muốn hiểu thấu nhân quả, phải căn cứ vào ba thời mà khảo sát. Nắm chắc lý nhân quả, chúng ta sẽ có đức, có sức tự tính mạnh liệt, vì không còn lệ thuộc vào sức thiêng liêng bên ngoài. Chúng ta tự nhận là chủ nhân ông toàn cả cuộc đời của mình. Nhân quả là dòng biến động sinh diệt tiếp nối, nó là hiện thân của vô thường. Vì vô thường nên mãi lăn lộn trong vòng sinh diệt, cũng là thành quả của luân hồi. Chủ thuyết nhân quả không phải cố định cứng cằn mà linh động thắng gián tùy theo sự đủ thiếu các nhân của nó. Người học Phật nhận chắc lý nhân quả là đã có sẵn căn bản vững vàng trên đường tiến tu, đồng thời cũng gạt phát những thuyết mê tín vu vơ như đồng bóng, bói xăm, tướng số, mai rủi, vân vân. Vì biết rõ mọi tác động đẹp xấu của chúng ta sẽ cải tạo xây dựng một cuộc đời vui khổ trong hiện tại và vị lai. Còn băn khoăn trong đời thắc mắc điều gì mà phải đi coi bói tướng số? Thế là chúng ta can đảm nhận chịu mọi trách nhiệm hay dở do mình gây nên, không còn oán hờn kiêu than chi cả, cũng phá tan những cái bệnh chấp là định mạng nhất nhân vô nhân. Vì biết rõ vạn vật trên thế gian không có cái gì cố định duy nhất ngẫu nhiên, mà đều do nhân quả hình thành. Hai, La Mã, duyên sinh. Nhìn về mặt không gian, vạn vật đều do duyên chung hợp thành hình, cho nên nói các pháp từ duyên sinh. Duyên là chỉ với nhiều phần tử tổ hợp thành một vật thể. Vật thể không tự có, phải do nhiều nguyên tố hay nhiều phần tử chung hợp. Nói tới dương sinh là không chấp nhận sự đơn thuần mà khẳng định là hợp thể. Vạn vật có hình tướng trên quả địa cầu và kể luôn quả địa cầu đều do các duyên chung hợp thành hình. Cho đến những thứ không có hình tướng chỉ có tác động cũng thuộc duyên sinh. Trước khảo sát những vật có hình tướng gần chúng ta nhất, như cái bàn viết hiện đây của chúng ta, trước nó không tự có, phải có gỗ, có đinh, có bào, có đục, có cưa và có ông thợ mộc. Do sự cưa xẻ bào đục kết xác của ông sao mới thành cái bàn. Những nguyên liệu, dụng cụ và ông thợ mộc đều là duyên chung hợp thành cái bàn. Nếu có người hỏi, cái bàn này do vật gì làm ra? Chúng ta đáp, do ông thợ mộc hoặc do gỗ. Đó là lối đáp đơn thuần, không đúng toàn thể của cái bàn. Nếu chấp lối đáp ấy là đúng, thì mắc phải cái bệnh thiên kiến. Đến như cái nhà của chúng ta hiện ở, hoặc là nhà lá hay là nhà gạch, trước nó cũng không tự có. Nếu là nhà lá, phải có cột kèo, đòn tay, cây lá, rồi sao chúng ta mới ráp lại thành cái nhà. Nếu là nhà gạch, phải có gạch xi măng, cát vôi, ngói gỗ và thợ hồ mới xây thành cái nhà. Khi thành hình cái nhà gọi là duyên hợp, khi cái nhà hư hoại đi gọi là duyên tan. Chỉ do duyên hợp duyên tan, thật thể cái nhà vốn không thật có. Khảo sát như thế qua mọi sự vật, chúng ta không thấy có một sự vật nào không phải duyên hợp mà thành. Dù vật nhỏ bé như cây kim ngọn cỏ, vật to lớn như núi, biển, quả địa cầu đều nằm chung trong một thông lệ. Cho đến những thứ không có hình tướng, chỉ thấy tác động cũng do duyên hợp mà có. Như điện, gió, chúng ta không thấy hình tướng nó, chỉ biết khi tác động chí khởi. Về điện thì có điện âm, điện dương, phối hợp mới phát khởi hiện tượng. Về gió, phải có khí nặng, khí nhẹ mới có hoạt động. Nơi con người, tư tưởng giấy khởi cũng phải có sáu cơ quan làm chỗ tựa và đối diện với trần cảnh bên ngoài. Nếu ba phần tư tưởng, cơ quan, trần cảnh mà thiếu một thì không sao giấy khởi được. Thế nên, mọi tác động có ra đều do duyên hợp mà có. Nói duyên sinh là nhằm vào hợp thể, choán một khoảng không gian. Đã là hợp thể thì không có tự thể và thật thể. Tự thể đã không thì tên đặt cho sự vật cũng rộng, ví như tên cái nhà. Chúng ta phân tích từng viên gạch, từng miếng ngói vân vân ra, tìm xem cái gì là cái nhà. Chỉ khi hợp thể thành hình, tạm đặt cho nó một cái tên, cái tên ấy chỉ có giá trị tạm thời từ khi hợp thể thành hình, bởi trước và sau vốn không có. Chính ngay khi thành hình, chúng ta phân tích từng đơn vị một, tìm tự thể cái tên chung ấy vẫn không có, nên nói các pháp duyên sinh tự thể là không. Trước không, sau không, giữa cuộc chẳng thật, nên sự có mặt của các hợp thể là hư giả, huyễn hóa. Do đó, nói đến lý duyên sinh thì xem vạn vật đều như huyễn, như hóa. Thông suốt lý duyên sinh, chúng ta thoát khỏi hai chứng bệnh, thiên kiến và mê lầm. Nhất là bệnh mê lầm, quả là bệnh cập kha khó chữa trị. Vạn vật do hợp thể mà có, hư giả không thật, lại mê lầm, chấp là thật. Vì chấp thật nên theo đó có yêu, ghét và sanh, tham sân. Đó là nguyên nhân mãi lăn trong vòng luân hồi sinh diệt. Biết rõ dương danh hợp thể, hư giả là dứt mê lầm, chuyển thành trí tuệ. Đây là cửa ngõ của lâu đài, giác ngộ. Trong phần chân lý phổ biến, lý nhân quả và duyên sinh là hai sự thật tràn đầy trên vạn vật và mọi tác động của chúng sinh. Sự thật ấy, quá khứ, hiện tại, vị lai đều không thay đổi. Song nó tinh vi khó hiểu, người chịu khó nghiền ngẫm phân tích kỹ càng mới nhận ra được. Hai sự thật này nhằm vào hai chiều của vũ trụ, nhân quả chạy suốt chiều dọc thời gian, nhân duyên xuyên tột chiều ngang không gian, do đó gọi là chân lý phổ biến. Chân lý tương đối. Chân lý tương đối là những sự thật còn nằm trong đối đại, đối trị nhau. Những sự đối đại ấy là sáng đối tối, lạnh đối nóng, xấu đối tốt, thiện đối ác, khổ đối vui, động đối tịnh, sanh diệt đối, vô sanh. Con sinh hoạt trong tương đối, thì có xấu phải có tốt, có thiện phải có ác, có khổ phải có vui. Chúng ta không thể chối cãi sự thật ấy được. Chỗ khôn ngoan của chúng ta là khéo lợi dụng cái này đối trị cái khác để tiến lên đúng nguyện vọng của mình. Như lương y biết bệnh biết thuốc, khéo dùng thuốc trị lành bệnh cho người. Phật Pháp là những phương thuốc trị lành bệnh cho chúng sinh, nên gọi Phật là ông vua thầy thuốc, vô thượng y vương. Ở đây chúng ta chỉ đơn cử vài lối đối trị để làm sáng tỏ vấn đề này. Sáng đối tối. Chúng ta biết tối không phải từ nó tối, mà do nhân duyên thiếu ánh sáng. Nếu ta khéo tạo điều kiện đèn dầu, đuốc, đèn điện cho nó ánh sáng thì bóng tối tự mất. Ngược lại, muốn có bóng tối cũng như thế. Đây là cái tối sáng của hiện tượng bên ngoài, đến cái tối sáng tinh thần bên trong của chúng ta cũng có nhân duyên. Nhưng thiếu học, thiếu đọc sách khiến ta tối dốt, dùng ánh sáng học tập, đọc sách vân vân thì cái tối dốt dần dần tiêu diệt. Nóng đối lạnh. Chúng ta nhân chạm khí lạnh, gió lạnh, nước lạnh nên phát lạnh rung. Biết thế chúng ta phải tạo điều kiện cho có hơi nóng để đối trị, như đốt lửa hơi, lò sưởi ấm, mền bông trùm vân vân. Ngược lại, gặp khí nóng, chúng ta phải dùng các thứ lạnh trị như nước, gió, máy điều hòa. Nếu lạnh trong thân thì dùng thuốc nóng trị. Khổ đôi vui. Khổ có nhiều loại, khổ do đói rét, khổ do bệnh tật, khổ do vô minh tiền não. Nếu khổ do đói rét, chúng ta phải nỗ lực tạo điều kiện cho có ăn, có mặc, tức là lấy cái vui no ấm trị cái khổ đói rét. Nếu khổ vì bệnh tật, chúng ta phải dùng thuốc thang điều trị, lấy cái vui khỏe mạnh trị cái khổ bệnh tật. Nếu khổ do vô minh phiền não, chúng ta phải lấy chánh pháp của Phật trị nó. Vô minh phiền não tức là si tham sân. Si mê là vô minh, tham sân là phiền não. Bệnh si mê, chúng ta dùng trí tuệ điều trị, tức là dùng pháp quán giới phân biệt hay quán nhân duyên. Bởi chúng ta lười biếng, không chịu phân tích quán sát, nên tâm trí mờ tối. Phân tích nội tâm tự thân và ngoại cảnh có chia từng phần từng giới hạn, gọi là quán giới phân biệt. Chính sự chia chẻ quán sát ấy khiến chúng ta thấy rõ thân tâm này không thật, trí tuệ do đó dần dần phát sinh. Hoặc dùng quán nhân duyên, khéo khảo sát như phần duyên sinh trong một chân lý phổ biến ở trước. Bệnh tham lam, cần phải tra xét coi tham thuộc loại nào trong năm thứ tham: tham tiền của, tham sắc đẹp, tham danh vọng, tham ăn uống, tham ngủ nghỉ. Tham tiền của thì dùng bố thí trị, bởi vì tham thì muốn gom góp gìn giữ, mà bố thí thì ban cho, cứu giúp chia sẻ. Chính của mình còn mang ra cứu giúp chia sẻ kẻ khác, vốn là của họ mà mình muốn gom góp về mình, thật vô lý. Do thật tâm bố thí thì bệnh tham tiền của từ từ lành hẳn. Tham sắc đẹp và ăn uống phải dùng pháp quán bất tịnh điều trị. Tịnh là bẩn thỉu nhơ nhớp, xét nơi thân mình từ trong đến ngoài toàn trở những đồ nhơ nhớp như cái bô đậy kín. Nếu nó hở rỉ ở đâu sẽ nghe mùi hôi thối tràn ra đấy. Những thứ nước qua mùi sơn phấn đều là loại sơn dễ khéo của cái bô. Nếu thật có người là sạch sẽ, cần gì phải tô điểm? Các loại tô điểm ấy chẳng qua là lối đánh lừa mũi kẻ khác mà thôi. Những thức ăn uống lúc còn bên ngoài dường như thơm ngon, song khi qua khỏi cổ sẽ biến thành những đồ bất tịnh. Thường dùng lối quán sát thân nhơ nhớp như thế sẽ trị lành bệnh tham sắc đẹp và ăn uống.